thì đấy là cái mục đích của người học sinh. Nhưng mà là phần tử thì mục đích chính là cái gì? Chẳng hạn như là mục đích chính chúng ta chỉ có là học hoặc là thực hành theo 5 lời dạy của Đức Phật và giữ giới chưa, thì đấy chưa phải là mục đích. Nếu như con muốn hỏi mục đích chính có phải là để tất cả cùng các phần tử phải có mục đích gì chứ? Chẳng hạn như ta giữ giới rồi thì ta nên cái gì? Chẳng hạn là tu phước hay tu giải, giải thoát. Chẳng hạn như con nghĩ đấy, nhưng mà như vừa rồi thì Đức Phật có nói là tu giải thoát, ví dụ như pháp sư Tịnh Không hoặc Đức Đạt Lai Lạt Ma, những người cao tăng như này chưa phải là Phật sống, nhưng mà chỉ là tu như vậy mới chỉ ở biên giới của Tây Phương Cực Lạc. Thế thì chúng con cũng muốn đạt mục đích này thì làm giao giám mơ, chắc thì thuyền chỉ cập bến ở xa Tây Phương đi, chưa nói đến biên giới của Tây Phương. Thế thì làm sao mà chúng con, chắc chỉ con chỉ dám tu nước thôi, nhưng làm giao giám tu để thoát đi hết những người thoát. Bởi vì các vị cao tăng kia cũng như những ngài hoặc các quý thầy đây có thể dám nghĩ tu về miền Tây Phương Cực Lạc được, nhưng mà chúng con nếu mà không là phần tử này, năm giới giúp đã có rồi, nhưng mà nếu cứ cho là giữ giới năm giới và 10 điều điều kiện đi cũng chỉ là bấp mé của biên giới Tây Phương Cực Lạc, thì có ai dám tu giải thoát không, hay là chỉ dám tu phước thôi?
Cảm ơn anh, câu hỏi rất hay. Về mục đích của sự tu á, qua các nghiên cứu của riêng chúng tôi, Đức Phật không dạy giải thoát cho người tại gia, nhất là những người tại gia có tình yêu và gia đình. Vì cốt lõi của sự giải thoát đó, theo Đức Phật, là chuyển hóa tanha. Tanha tức là tham ái. Tham ái gồm có 3 phương diện: dục ái tức là tham luyến nhục dục, bắt đầu từ tình yêu và những nỗi đam mê cọ sát cơ thể, và đây là cái cốt lõi của đời sống vợ chồng. Và ở phương diện này đó, Đức Phật cho phép người tại gia thực hiện bình thường một vợ một chồng để có được hạnh phúc gia đình. Như vậy theo tinh thần lời dạy đó thì sẽ không có người tại gia nào đang sống với tình yêu và còn có quan hệ tình dục đó mà có thể trở thành thánh được. Và thánh đó cái là bước đầu của sự giác ngộ giải thoát. Hữu ái là kết quả của dục ái. Hữu ái nghĩa là tham luyến tái sinh tiếp tục. Và khi mình còn tham luyến về đời sống tình yêu và tình dục thì tự động chúng ta có một cái tương lai tái sinh theo nghiệp thôi. Vô hữu ái tức là tham luyến kết thúc sự sống. Chẳng hạn như một nhà thơ Việt Nam có câu: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Đó là vô hữu ái, tức là mà không muốn mình hiện hữu nữa, bế tắc, tuyệt vọng, trầm cảm, mất lối thoát và kết liễu để quên hết đi những thứ này. Thì có kết liễu đi rồi thì nhân duyên quả báo bổ mặt cố cánh nó vẫn tiếp tục diễn ra thôi. Thời xưa đó làm cây thông đứng còn được an toàn, còn bây giờ làm cây thông đứng thì bị lâm tặc xâm phạm đấy, bị hỏa hoạn đốt cháy đấy, chứ không phải là ngon lành mà đứng giữa chợ mà reo đâu. Cho nên tránh vỏ dừa, coi chừng gặp nhiều vỏ dừa. Như vậy ai còn bị vướng kẹt vào dục ái, hữu ái, vô hữu ái thì không thể nào chứng đắc thành thánh nhân. Hàng trăm bài kinh Đức Phật khẳng định, từ kinh điển Pali đến A Hàm Tương Đương và trong kinh điển Đại Thừa. Như vậy giác ngộ giải thoát chỉ dành cho người xuất gia thôi. Và trong các kinh Pali Đức Phật nói: này các đệ tử, có hai lẽ sống, hạnh phúc trần đời qua tổ ấm, hạnh phúc giải thoát qua hình thức người xuất gia. Hạnh phúc tổ ấm giống như một mái nhà được che bể nhà và các vách. Người ở trong nhà được an toàn, sử dụng các vật dụng và sống một cách hạnh phúc bình an. Còn người xuất gia giống như ở ngoài trời, không bị vướng kẹt. Hình ảnh đó là một hình ảnh rất quang đãng, không bị vướng kẹt. Do đó ai không thỏa mãn với hạnh phúc mà mình đạt được ở người tại gia, có thể phát nguyện trở thành người xuất gia để chúng ta tu full time, chọn thời gian trong một cái không gian tâm linh thích hợp, có phương pháp, có thầy hướng dẫn, có bạn đồng hành, có các Phật sự, có truyền trao kinh nghiệm, có giải quyết các vấn nạn, và có nghệ thuật để vượt qua những cái khó khăn. Đôi lúc cả triệu thầy tu tu mà không còn được 50% ở cái tuổi lên làm hòa thượng. Đôi lúc á, cái loại trừ đó nó còn lại khoảng 20-30% lên như hòa thượng của chúng ta 70 tuổi á, đảm bảo còn có 10% là nhiều. Luôn tiện đây chúng tôi xin phân biệt hai cái quan điểm giảng dạy của Đức Phật và của các vị tổ sư Trung Quốc. Tổ sư Trung Quốc đặt ra tiêu chí quá cao là giác ngộ thành Phật, Đức Phật không thế. Trong Thiền Tông á, thì Trung Quốc đặt ra cái tiêu chí là gì? Sanh tử sự đại, vô tường tánh tốc. Đặt người tu đó lúc nào cũng phải quán chiếu về sanh tử là việc lớn, còn mọi việc khác không phải là quan trọng. Nếu không làm như thế, vô thường trôi qua, chúng ta không quay trở lại với cái thời điểm mà mình cần phải đầu tư. Đối với người tu như thế thì có thể chấp nhận được. Nhưng mà người tại gia đó thì được các tổ Trung Quốc cho ăn cùng một thực phẩm tâm linh như người tu. Cho nên sau khi tu một thời gian, dầu là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông hay là bất cứ một tông nào, người tại gia đó gần như muốn buông bỏ hết. Đang làm ăn, nghỉ làm ăn. Đang đầu tư, bỏ đầu tư. Đang làm việc, giảm làm việc, nghĩ rằng mình được tiến bộ học. Đó là thối thấp tâm, đó là thiếu tinh tấn ba la mật. Vì mình là người tại gia chứ không phải mình là xuất gia đâu. Nghi thức tụng niệm do Trung Quốc biên soạn, Việt Nam nhập cản là nguyên si, có một vài cải biên nhỏ. Và các cái bài kinh này đó thì là dành cho người tu là chính ở trong chùa, nhưng mà người tại gia cũng tụng cùng những cái nghi thức đó. Cho nên cuối cùng đó, đó là người tại gia lại muốn được giải thoát mà đang khi vẫn tiếp tục còn đời sống tình yêu và vợ chồng. Đây là điều mâu thuẫn, và mình làm một cái gì đó mà mình tự gây mâu thuẫn với chính mình đó, là một mặt chúng ta nỗ lực nhưng mà mặt khác chúng ta đi ngược lại, chúng ta không thể đi tới đâu. Nên nhớ điều đó. Và do vậy theo chúng tôi, mục tiêu của người tại gia gồm có 3. Thứ nhất, sống một đời sống hạnh phúc bình an, thoát khỏi nỗi sợ hãi của luật pháp. Bởi vì có đạo đức thì không sợ hãi. Giữ 5 điều đạo đức, làm 10 điều thiện, cuộc đời chúng ta đã có giá trị và ý nghĩa rồi. Thứ hai, không nhiễm đắm trên phước báo mà mình đang sở hữu, nên mở tâm từ chia sẻ các sở hộ pháp của chúng ta cho các mảnh đề bất hạnh hơn. Như cách thế, các vị Phật tử trong đoàn đã phát tâm cúng dường theo sự hướng dẫn của Hòa Thượng trưởng đoàn cho các tăng ni mỗi người 100 đô và cho các hộ nghèo vào chiều nay lúc 3 giờ. Đó là chúng ta không nhìn đắm trên phước báo mình có, biết chia sẻ và biết góp phần về đi nỗi khổ về đền đạo. Thứ ba, không thỏa mãn với các thành quả công đức và phước báo mình đã đạt được, phải tiếp tục làm. Nếu tiền tạo ra tiền bằng kiến thức, nhân quả và kinh tế, thì phước tạo ra phước bằng nhận thức tuệ giác của những phương pháp tu và những phương pháp làm thiện. Và cứ như thế, sau khi mãn một kiếp người, người tại gia lại tiếp tục tái sinh, rồi lại tiếp tục làm những công việc đó ngay từ ban đầu. Còn ai muốn tu có một cái quá trình nhanh hơn, hiệu quả dễ dàng hơn, bền vững hơn, chọn xuất gia là thích hợp nhất. Xuất gia chỉ thích hợp với một thiểu số thôi. Có những người tại gia rất thành công, nhưng mà khi xuất gia thì không thành công, vì sở trường của họ là làm ăn. Họ nhìn tới đâu là tiền nó ra chỗ đó, nhưng mà vào trong tu mà nhìn đâu tiền ra chỗ đó, cái là hư tâm linh. Cho nên ta phải xác định hạt giống sở trường của mình là xuất gia hay tại gia. Và để giúp cho một số người có thể xác định được sở trường đó, Đức Phật mới cho thọ giới bát quan trai, tức là tập sự xuất gia trong vòng 24 giờ đồng hồ. Rồi từ truyền thống này đó, Trung Quốc mới cho xuất gia đoạn kỳ 3 tháng an cư, Thái Lan, Lào, Campuchia cho xuất gia gieo duyên hoặc là xuất gia báo hiếu, có khi một tuần, có khi nửa tháng, có khi một tháng, có khi một năm. Ai thấy rằng là các hạt giống mình thích hợp là đi tu luôn, còn người nào thấy không thích hợp lắm, mình tu không nổi, họ có thể xuất y và trở thành là người thế tục bình thường. Nên rõ ràng về hai mục đích này. Còn mục đích của người xuất gia đó, việc tu giải thoát là lý tưởng cao nhất. Trên con đường để đạt đến sự giác ngộ giải thoát đó đó, thì việc độ sinh, tức là chia sẻ lời Phật pháp, hướng dẫn qua các hình thức, hoặc bằng tư vấn, hoặc bằng Phật sự, hoặc bằng dấn thân, hoặc bằng hỗ trợ, để cho các Phật tử đồng hành theo mình đó, có thể sống một cuộc đời sống hạnh phúc hơn. Người giàu được giàu hơn, người hạnh phúc rồi được hạnh phúc hơn nữa. Đừng nên lẫn lộn giữa mục đích của người tại gia với xuất gia. Đang khi mình tại gia mà mình lại chạy theo mục đích xuất gia, đang khi mình là xuất gia mà chạy theo mục đích tại gia là lạc quẻ và chéo cái ngỗng hết. Có thể những điều vừa chia sẻ là rất lạ với những gì các quý Phật tử đã nghe, nhưng cũng mong quý vị cứ khách quan mà suy nghĩ giữa những cái tư tưởng được trích dẫn từ kinh do Đức Phật nói và giữa các quan điểm do các tổ sư Trung Quốc tự sáng tạo ra và nói. Quý vị cứ xem và đánh giá xem cái nào thích hợp, quý vị làm theo. Bình phẩm nhiều nó lúc không hay. Chúng tôi chỉ đúc kết lại một câu ngắn như thế này: giữa Phật và các tổ sư, chọn Phật đảm bảo hơn, vì không ai có thể làm bằng. Xin được gọi khác.